You're listening to a podcast series from Vietcetera Productions.
Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển thần kỳ này, mỗi tuần Vietcetera gặp gỡ với những nhà đổi mới là lãnh đạo của các tổ chức từ startup, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ hỏi về những biến đổi trong thị trường và chiến lược để luôn là người dẫn đầu. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Xin chào các khán giả của Vietcetera và của Vietnam Innovators đã quay trở lại với season 2 của chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh có sự tham dự của một vị khách mời vô cùng đặc biệt đến với chúng ta từ đầu cầu Hà Nội. Đó là anh Miro Nguyễn Hữu Hùng Cường, VP of Global Affairs của FPT Corp và partner tại FPT Digital. Xin chào anh Cường ạ.
Xin chào Ruby.
Anh Cường ơi, ở Việt Nam thì ai cũng biết tới FPT. Nhưng Ruby có một cái câu hỏi vui như thế này. Giả sử có một người ngoài hành tinh đến với Việt Nam mà chưa biết FPT là ai thì nhờ anh có thể giải thích hoặc là giới thiệu bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất và đơn giản nhất để người bạn ngoài hành tinh này có thể biết tới FPT là ai và vai trò như thế nào trong nền kinh tế của Việt Nam được không ạ?
Câu hỏi rất là thú vị. Nếu mà số 1 thì nếu mà gặp người ngoài hành tinh chắc anh sẽ không nói gì cả. Nhưng mà ok anh. Nếu mà để anh trả lời một cách cho một người mà không hiểu biết, mà có thể là một người mà chưa đến Việt Nam bao giờ, thì FPT có thể nói rằng là một tập đoàn đa lĩnh vực, đa ngành, nhưng mà lấy công nghệ làm trung tâm. Và cái vai trò của FPT ở tại Việt Nam thì chắc rằng là một trong những tập đoàn công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều mảng khác nhau, và đặc biệt là đóng góp cho rất là nhiều các mảng từ các cái ngành nghề truyền thống đến các cái ngành nghề rất mới.
Cảm ơn anh Cường đã giải thích ạ. Bây giờ thì em đã hiểu. anh Cường có thể chia sẻ thêm một chút xíu về vai trò của anh. Anh có hai vị trí khá là quan trọng đúng không ạ? Vị trí đầu tiên đó là VP of Global Affairs và vị trí thứ hai đó là partner FPT Digital. Anh có thể giới thiệu thêm một chút về vai trò của anh ở trong tổ chức của mình được không ạ?
Thật ra là anh cũng rất là may mắn và vinh dự là được lãnh đạo cũng cho phép là được tham gia một cái sân chơi rất là thú vị, là phụ trách các cái mảng liên quan đến nước ngoài, gần như là cái mảng gọi là đối ngoại, phụ trách hỗ trợ lãnh đạo trực tiếp là anh Bình, chủ tịch của FPT. Thì ở chỗ này thì cái vai trò của anh là kết nối cũng như là duy trì các cái quan hệ với các đối tác chiến lược ở tầm cỡ quy mô thế giới, cũng không hạn chế ở châu nào, nên là cũng là rất là hay ho được học hỏi rất là nhiều văn hóa khác nhau. Cái phần FPT Digital thì cũng là một cái position hoặc là một cái vai trò đang tương đối mới đối với anh. Cũng mới tham gia từ tháng 6 năm nay. Thì chỗ này thì là đang tham gia vào trực tiếp vào các cái dự án khá là thú vị. Số 1 là liên quan đến tư vấn chuyển đổi số cho các cái doanh nghiệp lớn. Số 2 cũng là đang tham gia vào một số các cái hoạt động liên quan đến lập quy hoạch kinh tế xã hội cho các tỉnh. Thì đấy là một cái mảng anh cho rằng là một cái mảng đang cảm thấy rất là hay, thú vị, hứng thú. Và cũng là một cái sân chơi khá là mới. Nên là đấy là một những thứ mà anh cảm thấy đang rất là excited được tham gia.
Cảm ơn anh Cường đã chia sẻ. Hy vọng là anh Cường có thể kể thêm nhiều câu chuyện thật là hay trong lĩnh vực chuyển đổi số của tập đoàn hay là đổi mới của tập đoàn trong buổi nói chuyện của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thì điều đầu tiên, một điều mà Ruby ngày hôm nay mới có cơ hội nói chuyện với một tập đoàn công nghệ Việt Nam rất là lớn, và chủ đề mà Ruby mới chia sẻ với anh Cường đó là chủ đề về corporate innovation, tức là đổi mới ở cái scale, một cái quy mô của một tập đoàn. Trong chương trình Vietnam Innovators thì Ruby rất là vinh hạnh có nói chuyện với rất là nhiều những công ty trẻ, những công ty startup về đổi mới rồi. Và Ruby nghĩ là mô hình đổi mới của mỗi một cái công ty hay mỗi một giai đoạn ở một cái quy mô khác nhau thì nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố khác nhau. thì đây là sẽ là chủ đề chính của câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì Ruby có một khán giả có giấu tên, chưa muốn lộ tên, có muốn hỏi xoáy anh Cường một chút xíu. Đó là có nhiều người thì hay nghĩ tới FPT là một tập đoàn đi lên từ di sản hoạt động outsourcing, tức là hoạt động nói tiếng Việt nghe nó không được xịn lắm mà gia công phần mềm đúng không ạ? Thế thì không biết là anh Cường có suy nghĩ nào, có góc nhìn nào về điều này?
Thật ra là rất là cảm ơn câu hỏi của bạn giấu tên. Tuy nhiên là nếu mà nói bảo là tập đoàn đi lên từ chỗ đó thì cũng không hoàn toàn là đúng lắm. Cái phần outsourcing thì cũng là một cái mảng kinh doanh mới mà FPT đưa lên thị trường hoặc là bắt đầu tham gia vào từ những năm 90. Tất nhiên là hiện nay thì là cái mảng này là đang đóng góp một cái phần khá lớn cho cái phát triển của FPT, và đặc biệt là một cái hình ảnh, một cái gương mặt ở bên các nước, thị trường nước ngoài. Nhưng mà nói về cái việc mà là đi lên từ đó thì anh nghĩ rằng là cũng không hoàn toàn là chính xác. Vì hiện nay là như mọi người cũng biết là FPT cũng có đóng vai trò trong viễn thông, bán lẻ, giáo dục. Nên là cũng khá là nhiều các cái mảng nó khác nhiều. Tuy nhiên là một số các bạn thì là sẽ có một cái perception là đóng gói FPT vào là một công ty gia công phần mềm. Tuy nhiên là cái phần đấy thì nó cũng chưa được hoàn toàn chính xác lắm. FPT ngoài cái việc gia công phần mềm thì tất nhiên là sẽ có rất là nhiều các cái sản phẩm hoàn thiện khác nhau, có những cái giải pháp công nghệ rất là hay ho và được nước ngoài cũng được chấp nhận. Nên là anh nghĩ là hiện nay thì FPT đúng là có rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà cái mảng công nghệ và cái mảng công nghệ mới là những cái mà đang rất là tự hào, đang dẫn dắt và đi đầu trong thị trường.
Ồ, thế thì xin được hỏi anh Cường luôn vào cái mảng về công nghệ và công nghệ mới, tức là cái chiến lược về đổi mới của FPT về công nghệ là gì? FPT đang đầu tư cụ thể vào những cái lĩnh vực innovation nào là chính và tại sao ạ?
Thật ra là trước khi mà Ruby nói bảo là hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái corporate innovation thì anh cũng muốn chia sẻ đây là thật ra là cái corporate innovation thì nó không nhất thiết nó phải liên quan đến công nghệ. Anh cũng nhớ là khi mà về Việt Nam thì cũng là công tác cho FPT ở bên châu Âu, hai chi nhánh ở châu Âu, thì sau đấy mới bắt đầu về Việt Nam. Thì khi mà Covid xảy ra ấy, thì cái innovation thì anh đang thấy là nó đã diễn ra ở cả cái cách thức vận hành, cách thức quản lý, quản trị. Đấy thì những cái sáng tạo, đổi mới sáng tạo thì nó lại diễn ra ở những cái khâu việc nó rất là gọi là thường ngày mà mình trước đây thì mình không để ý lắm. Thì nếu mà mình nói trước về cái corporate innovation đó thì thật ra là FPT là một cái công ty và một tập đoàn có một cái văn hóa rất là đặc biệt. Chắc rằng là ở tại Việt Nam hoặc là tại khu vực thì không có một cái văn hóa nào nó có thể là so sánh được. Nên là riêng cái văn hóa đó thì nó cũng thúc đẩy một cái tinh thần đổi mới sáng tạo. Thì ở đây thì các bạn được phép và cũng là được hỗ trợ về mặt vận động để các bạn có nhiều cái ý tưởng mới mẻ rồi hay ho. Và tất cả mọi cái thứ đấy các bạn có thể là không cần phải ngại và có thể đưa ra để lãnh đạo rồi để các bạn bè, các đồng nghiệp cùng đánh giá và cùng đóng góp. Thế thì nói về đấy là cái phần gọi là corporate innovation thì nó diễn ra không chỉ là công nghệ. Nhưng mà nếu mà nói về cái định hướng về công nghệ thì đúng là trong vận hành, trong nội bộ của FPT thì đã áp dụng rất là nhiều các cái công nghệ khác nhau để làm sao là tiết kiệm thời gian, làm sao vận hành, quản trị nó hiệu quả hơn, làm sao mà tăng được năng suất lao động, mà làm sao là có thể là minh bạch hơn trong cái dữ liệu của mình. Thế thì trong nội bộ, riêng nội bộ FPT và có thể là bên ngoài cho khách hàng của FPT thì hiện nay thì bọn anh đang rất tập trung và tập đoàn rất tập trung vào cái mảng là AI, trí tuệ nhân tạo. Cái đó là chắc rằng là một cái mảng quan trọng nhất mà anh muốn nói ở đây là thực ra nó cũng có lý do cũng đơn giản thôi, thì dựa vào các cái nghiên cứu, dựa vào các cái gọi là kinh nghiệm thị trường hoặc là kinh nghiệm từ tiếng nói của khách hàng của mình thì FPT cũng nhận thấy rằng là mảng AI sẽ là một cái mảng phát triển rất mạnh trong hiện nay đang phát triển rồi và trong tương lai sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Đầu tư như thế nào vào AI thì số một là sẽ đầu tư vào nhân sự. FPT có rất là nhiều các cái chương trình để thu hút các cái nhân tài trong trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho cái việc các cái bài toán lớn của FPT. Số 2 là về mặt giáo dục đào tạo thì để có cái nhân sự đó thì không thể nào mình lấy mỗi ở ngoài thị trường nhân sự sẵn có luôn, Mình cũng sẽ phải là đầu tư lâu dài. Thì đầu tư lâu dài ở đây thì thông qua cái hệ thống giáo dục của FPT thì FPT cũng đang tiếp tục duy trì và đầu tư rất mạnh vào việc là nâng cao trình độ trong mảng AI. Thông qua một số các cái hoạt động như là FPT cũng đã nói là ở Quy Nhơn sẽ có FPT AI City, và sẽ có một trường đại học chuyên về AI có thể là đầu tiên trong khu vực. Cũng đã ký kết và hợp tác với một số các cái viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, và đã thu hút được một số các cái nhân tài và các cái chuyên gia đầu ngành của AI. Thì cái mảng đó là cái mảng anh cho rằng là FPT sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục đầu tư trong tương lai.
Cảm ơn anh Miro đã chia sẻ về một số những cái dự án công nghệ rất là lớn của FPT. Và quay trở lại với câu chuyện corporate innovation thì đúng như anh Miro có nói rằng innovation nó không chỉ đơn thuần là công nghệ, nó còn rất là nhiều những yếu tố khác từ mô hình kinh doanh, phương thức vận hành và con người. Thế thì thực ra là ban đấy anh Miro có nói tới một cái dự án rất là thú vị của FPT, đó là dự án xây dựng một thung lũng trí tuệ nhân tạo tại Quy Nhơn, đúng không? Đây là một dự án mà trong thời gian khoảng cuối năm ngoái mình bắt đầu, đúng không anh? Thì nhân tiện khi mà anh Miro nói tới dự án ấy thì Ruby cũng có một câu hỏi, là câu hỏi dành thực ra là từ đến tới một khán giả tên là Julia Bacock, và bà ấy là Program Administrator từ Việt Nam Oregon Initiative. Thì bà có hỏi một câu hỏi về chính sách công, tức là để mà có thể tạo ra một cái dự án lớn và có quy mô lớn và cái tầm nhìn dài hạn như vậy thì vai trò của chính phủ và các nhà làm chính sách nó cũng rất là quan trọng, với sự hợp tác giữa tập đoàn hay là giữa các cái bên liên quan với chính phủ rất quan trọng. Thì câu hỏi mà Ruby đại diện cho khán giả hỏi tới anh Miro đó là anh có thể chia sẻ thêm cách mà FPT tạo ra được những cái mối quan hệ hợp tác tốt đẹp như vậy với chính phủ ạ?
Thật ra là nếu mà để anh chia sẻ thì đúng là cái vai trò của chính quyền, chính phủ và các cái chính sách và các cái quy định hoặc là cái khung pháp luật rất quan trọng và đóng góp rất rất lớn cho cái việc là phát triển công nghệ hoặc là thậm chí là đổi mới sáng tạo. Thì nếu mà chia sẻ thẳng thắn với Ruby và khán giả thì đúng là Việt Nam thì trong có thể nói là trong 5 năm vừa rồi thì đã thấy các cái hành động cụ thể và hiện nay đang cảm thấy là đã có rất là nhiều các kết quả tích cực. Thì trong đó là có những cái chương trình hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong mảng công nghệ này. Thì nếu mà cụ thể nói hơn thì nó sẽ liên quan đến các cái chính sách thuế, rồi chính sách liên quan đến nhân viên, cán bộ. Các cái phần khác như kiểu là startup hoặc là những cái công ty khởi nghiệp thì hiện nay Việt Nam cũng đang có rất là nhiều các cái hành động cụ thể để hỗ trợ và tạo điều kiện, tạo môi trường cho các cái gọi là tập mà khách hàng hoặc là gọi là các cái doanh nghiệp này. Tuy nhiên nếu mà đánh giá tổng thể hiện nay thì mình chưa có thể so sánh với cả các cái quốc gia khác mà họ đang đi trước. Vẫn còn nhiều chỗ có thể là cải thiện hơn, tốt hơn nữa, và vẫn còn nhiều cái cơ hội và mình có thể mở cho các cái doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp đặc biệt là trong cái ngành công nghệ. FPT thì luôn luôn đồng hành và cũng rất là có một cái sự ủng hộ, hỗ trợ từ chính phủ rất là tốt. Ở đây thì nói về lý do vì sao thì chắc rằng cũng là FPT cũng là một trong những tập đoàn đóng góp cho cái lĩnh vực công nghệ ở tại Việt Nam. Thì là thông qua là đã hiện nay thì đã có hơn 30.000 nhân viên trong ngành công nghệ. Hiện nay thì cũng có đâu đó khoảng 70.000 sinh viên của FPT Education Group. Thì đó cũng là những cái gọi là các bạn trong tương lai, các bạn sẽ đóng góp một cái vai trò nào đó trong cái bức tranh, cái landscape của công nghệ tại Việt Nam. Tuy nhiên ở đây thì anh cũng muốn nói rằng là để phát triển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, vì công nghệ thì em cũng biết rằng, mọi người cũng hiểu rằng là nó phát triển rất là nhanh, nên là nếu mà cái khung pháp luật của mình hoặc là những cái điều kiện, cái thị trường của mình không đủ nhanh hoặc là không theo sát được thì mình sẽ bị muộn một số các cái bước hoặc là cái momentum hiện nay đang có. Thì nếu mà đánh giá về tổng thể thì về mặt phát triển kinh tế, về mặt chuyển đổi số hoặc là những cái gì mà các nước khác, các quốc gia khác, các tập đoàn khác trên thế giới họ đang làm thì cái momentum hiện nay của Việt Nam thì đang rất là tích cực. Từ cái việc là chắc mọi người cũng nghe, cũng đọc, cũng hiểu nhiều là cái việc chuyển đổi số gần như là ở mọi nơi, mọi cấp đang đều nói đến, đều đề cập đến. ở một cái góc độ nào đó, ở một cái độ sâu nào đó. Thế thì để đạt được cái việc này thì nó thực ra cũng rất quan trọng cái việc là cần phải có một cái bức tranh hoặc là một cái bước đi cụ thể và nó thống nhất. Rất sợ rằng là nó sẽ có những cái việc là phân mảnh rồi mỗi chỗ sẽ có một cái ý khác nhau hoặc là một cái nhận xét khác nhau. Đấy thì cũng nên nên FPT cũng đang rất là cố gắng để làm sao có thể đưa các cái thông điệp, đưa các cái thông tin, đưa các cái chia sẻ các cái kinh nghiệm của mình. Vì dù sao đi nữa thì như cái câu hỏi đầu tiên của một bạn giấu tên đó thì bảo là đi từ gia công phần mềm, thì chính cái việc mà gia công phần mềm và mình đi ra nước ngoài thì mình đã học hỏi được rất là nhiều thứ từ các đối tác, các bạn bè nước ngoài, thì mình lại mang về Việt Nam được những cái thứ đó. Thì đúng là cái đấy mà cái rất là quý hiếm, và mình học hỏi những cái bài học từ các cái tập đoàn hàng trăm năm, hoặc là thậm chí là có những tập đoàn đang làm cùng là gần 200 năm đang có mặt trên thị trường rồi. Đấy thì anh nghĩ là cái đó là những cái mà rất quan trọng để cần phải cân nhắc và cần để ý đến.
Wow, một câu trả lời rất là vĩ mô và cũng rất là xác thực với nền kinh tế của Việt Nam ạ. Thế thì anh Miro có thể cho Ruby hỏi rằng, quay trở lại với câu chuyện về corporate innovation đúng không ạ? Thì ở một cái quy mô lớn của FPT là có số lượng nhân viên lớn như vậy và rất nhiều các công ty con nữa, thì đâu là cái thử thách lớn nhất để mà innovate ở trong một tập đoàn lớn như vậy ạ?
Anh nghĩ rằng là một hành vi con người, mindset và hành vi con người là một cái mà nó rất là khó vượt qua. Anh cũng chia sẻ, xin phép mà chia sẻ với những cái câu chuyện mà anh trực tiếp tham gia vào một số các cái công việc mà có thể gọi là innovate một số các cái quy trình. Sau khi Covid xảy ra đó thì mọi người từ trước đây thì mình khi mà mình làm gọi là kế hoạch thì mình sẽ làm kế hoạch một năm. Đấy thì sau đó mình sẽ đo lường theo quý. Tuy nhiên là sau khi Covid xảy ra ấy thì không thể nào mình có thể là để cái thời gian nó dài như vậy được nữa. Và mình bắt đầu là phải track hoặc là mình sẽ phải theo dõi, giám sát những cái kết quả kinh doanh hoặc là những cái tình hình kinh doanh của các thị trường ở một cái thời gian rất là ngắn, là theo ngày, theo tuần. Thế thì từ trước đến giờ thì chưa bao giờ có những cái trường hợp đó xảy ra. Thì mọi người quen là hệ thống, rồi thông tin, dữ liệu, rồi cập nhật, rồi các thứ thì nó không cần thiết phải quá vội vàng như vậy. Thì cái việc mà để thay đổi hành vi con người từ lãnh đạo, từ các bạn có thể là middle management đến các bạn account manager, để thay đổi được cái việc đó, để họ cập nhật thông tin cho mình hàng ngày, để mình có báo cáo hàng tuần, thì là một cái việc vô cùng khó. Hệ thống thì không phải là vấn đề, hệ thống thì đã có sẵn, dữ liệu thì chúng ta cũng có thể collect được về, nhưng mà làm sao đảm bảo là cái dữ liệu nó chính xác, nó được cập nhật thường xuyên, và là các cái thông tin là cái thông tin tức thì. Thì nó là cái việc hành vi con người là cái khó nhất. Cái số 2 ấy, là cái việc là khi mà đã là trở thành một cái tập đoàn quy mô lớn như vậy rồi thì tất cả các cái quy trình thì tự động nó sẽ phải là phức tạp hơn. Nếu mà mình so sánh một công ty startup và một công ty tập đoàn quy mô lớn chẳng hạn, thì đúng là startup thì họ khi mà đưa ra quyết định hoặc là họ đưa ra một cái gì đó mới mẻ đưa vào vận hành thì nó sẽ chỉ mất vài ngày thôi. Nhưng mà đối với cả một tập đoàn thì có rất là nhiều các cái hệ thống liên quan, cái legacy, rồi các cái hành vi của con người trong cả 30 năm vừa rồi. Đấy thì đấy là cái việc số 2. Cái số 3 thì đúng là làm sao mà mình có thể thuyết phục, mà nó là đi đến cái việc gọi là awareness. Mình cần phải đưa các gọi là giáo dục, đào tạo, dẫn dắt, rồi cung cấp thông tin để họ hiểu vì sao cần phải làm như vậy. Đó thì trước đây thì không có cái việc đấy. Thì đúng là thậm chí là anh có thể nói rằng là cái Covid là cái mà nó đã tác động cho cái việc là mình có cơ hội để thay đổi. Nếu không có Covid thì chắc rằng anh nghĩ là đến bây giờ cũng sẽ không thay đổi được cái hành vi đó.
Cảm ơn anh Miro chia sẻ câu chuyện rất thú vị trong nội bộ của FPT. Khi mà anh Miro chia sẻ câu chuyện với anh thì Ruby có nhớ tới một cái podcast mà Ruby mới nghe gần đây của nhà sáng lập của LinkedIn. Thì ông ấy nói tới là cái câu chuyện của LinkedIn khi mà nó còn mới thì nó cái chiến lược để innovate, để đổi mới sáng tạo thì nó đi rất là nhanh. Nhưng mà khi LinkedIn trở thành tập đoàn rồi thì chiến lược của họ thì họ lại tập trung vào việc là nhìn vào những cái thứ mà họ có thể làm mà nó có impact, rất là có độ ảnh hưởng về dài hạn, và họ sẽ loại trừ những cái initiative nào nếu như mà nó cần tốc độ rất là nhanh. Bởi vì khi ở một cái giai đoạn họ tập đoàn, cái scale quy mô họ lớn rồi thì họ sẽ không muốn sử dụng tốc độ là cái lợi thế, mà sử dụng cái quy mô của họ là lợi thế. Thì không biết anh Miro nghĩ sao về điều này ạ? À? Nó có giống với lại FPT không ạ?
Thật ra thì FPT mặc dù là có gặp các cái vấn đề của tập đoàn lớn như vậy, tuy nhiên thì anh vẫn nhớ đến câu nói của chủ tịch của tập đoàn là anh Bình, là có lẽ rằng là cá nhanh sẽ thành công hơn là cá to. Mặc dù là công ty quy mô to thì các cái hành động của mình nó sẽ phải rất nhanh như là startup. Thì để đạt được cái việc đó thì đúng là nó là một cái thách thức. Khi mà mới đưa ra cái vấn đề đó thì đúng là nó có một thách thức rất là lớn. Làm sao mà em gọi là đổi hướng của một con thuyền lớn như vậy được trong thời gian ngắn. Nhưng mà anh cũng đánh giá rằng là có thể là đa số, khoảng đâu đó khoảng 80% các cái initiative được đưa ra thì đã được đưa vào triển khai rất là nhanh. Thì cũng có may mắn là có cái văn hóa đặc biệt đó, thì khi mà đã có quyết định và mọi người đã được đã hiểu được cái vấn đề và đã hiểu được cái bài toán thì mọi người triển khai rất là nhanh. Đấy, thì anh nghĩ rằng là để so sánh với cả LinkedIn thì có thể là họ sẽ hơi khác, nhưng mà FPT thì chính vì có thể là vì cái văn hóa đặc thù đó thì đã triển khai và hiện nay vẫn đang triển khai rất nhanh các cái gọi là initiative innovation mới.
Thế thì Ruby chỉ muốn nhắc tới một lần Ruby có cơ hội ngồi nói chuyện với đội của anh Miro, thì các bạn có kể tới một dự án mà mình chưa tiện để nói tên ở đây. Tuy nhiên thì Ruby rất là ấn tượng với tốc độ vận hành của các bạn đấy. Các bạn ấy quy tụ gần 1.000 kỹ sư phần mềm để thực hiện một dự án rất là khổng lồ cho FPT. Thì tốc độ tuyển dụng và quy tụ nhân tài về công nghệ như vậy thực sự là chắc là ở Việt Nam chỉ có mình FPT mới làm được.
Nếu mà anh có thể bổ sung thêm thì không phải chỉ là Việt Nam nhưng mà có thể là quy mô thế giới. Ở đây thì Ruby có trực tiếp nghe đến một cái dự án của khách hàng Mỹ khi mà chúng ta đã chia sẻ cái câu chuyện này ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có thể chia sẻ thêm một cái là FPT cũng đã thắng một số các cái trận mà các ông khổng lồ công nghệ khác đã phải đầu hàng nhưng mà FPT lại làm được. Đó là một khách hàng trong lĩnh vực sản xuất điện tử lớn của Hàn Quốc. Họ cũng có yêu cầu rất khẩn cấp là trong vòng 6 tháng cần phải có hàng trăm người. Thì cái việc đó thì đúng là các cái công ty mà có tên tuổi trên thế giới họ cũng đã không đủ sức để làm việc đó. FPT thì đứng ra và đã nhận cái thách thức này và đã thành công đưa ra một số các cái kết quả rất tích cực cho khách hàng. Và chính vì khách hàng đó thì FPT lại mở được một cái thị trường mới. Và hiện nay là đã có rất là nhiều khách hàng khác nữa rồi. Nên là các cái câu chuyện thật ra là đấy cũng chia sẻ đến mọi người là từ những cái việc như vậy thì nó lại nở ra những cái cơ hội mới cho FPT.
Khi mà Ruby nghe được cái câu chuyện về cái tốc độ quy tụ nhân tài với công nghệ mà gọi là siêu thần tốc như vậy thì Ruby rất là ấn tượng. Thì nhân tiện Ruby cũng muốn hỏi anh Miro đánh giá như thế nào về đội ngũ nhân tài về công nghệ ở Việt Nam, đặc biệt FPT là có một đội ngũ nhân tài công nghệ rất là lớn và đào tạo với trong trường đại học FPT nữa, đào tạo rất là nhiều nhân tài công nghệ. Thì anh có đánh giá như thế nào về nhân tài công nghệ ở Việt Nam so với trong khu vực trong thế giới ạ?
Anh cũng nhớ là trước đây đâu đó khoảng 2 năm thì anh cũng có ngồi phân tích và cũng ngồi nghiên cứu các cái ông khổng lồ, các cái đối thủ cạnh tranh của mình, họ như thế nào, họ ra sao, điều kiện của họ ra như thế nào. Thì lúc đấy thì lấy một số các cái doanh nghiệp, công ty công nghệ lớn của Ấn Độ. Thì nói về cái quy mô rộng hơn thì Ấn Độ thì họ đã có 1,3 tỷ dân. Cái tiếng Anh gần như là cái tiếng mẹ đẻ của họ rồi. Và cái công nghệ gần như là đang đóng góp rất lớn cho GDP của Ấn Độ. Thì nếu mà là một công ty, bên đó thì các công ty toàn là 200.000, 400.000 nhân viên và họ rất là to, rất là quy mô rất là lớn. Thì đúng là cái điều kiện của họ nó sẽ dễ hơn. 1,4 tỷ thì nó đang là gấp rất nhiều lần của Việt Nam. Việt Nam thì chúng ta lại có khoảng 100 triệu người dân. Tuy nhiên anh đánh giá là quy mô Việt Nam ấy thì 100 triệu đó thì nếu mà nói về cái số lượng người mà có học đại học hoặc là có background về công nghệ, về toán học hoặc là các cái gì liên quan đến công nghệ thì nó không phải là quá nhiều. Nhưng mà nếu mà nói thêm cả việc là tiếng Anh để phục vụ cho các cái thị trường nước ngoài chẳng hạn thì mình lại cái số lượng này nó lại giảm xuống một chút. Nên là để đánh giá rất là lạc quan về cái năng lực của tại Việt Nam ấy thì chúng ta vẫn cần phải có nhiều hành động nữa. Cái số một là liên quan đến ngoại ngữ. Cái đó là cái mà để phục vụ khách hàng nước ngoài thì đấy là một cái rất là cần thiết. Cái số hai là có thể nói rằng là cái liên quan đến cái mindset. Cái mindset thì by nature thì con người Việt Nam là những người rất là chăm chỉ, rất là chịu khó học hỏi, rất là khiêm tốn. Và đôi khi thì cái khiêm tốn đó có thể nó được coi là như kiểu là thiếu tự tin. Khi mà đứng trước khách hàng, ngồi trên bàn cùng khách hàng thì đôi khi là họ sẽ đánh giá một ông người Ấn Độ chẳng hạn, hoặc là ông người Philippines và ông người Việt Nam, thì luôn luôn là người Việt Nam sẽ là người thiếu tự tin hơn một chút.
Thế ạ. Em cũng có hay nói chuyện với các bạn bên Ấn Độ, em đúng là thấy sự tự tin của các bạn ấy rất là đầy đủ, rất là cao nhỉ.
Nhưng mà thật ra là nói về cái khả năng, hoặc là nói về cái gọi là năng lực của con người Việt Nam, hoặc là những cái chuyên gia công nghệ Việt Nam, thì anh đánh giá rất cao là ở đây còn rất nhiều tiềm năng. Đấy thì nếu mà nói về bảo là có đủ hay không thì hiện nay vẫn chưa đủ, và có space hoặc là có chỗ để hoàn thiện hơn nữa không thì vẫn còn. Đấy thì tốt thì vẫn tốt, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tốt hơn.
Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình, nhằm phục vụ cho các hoạt động thường nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetera thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetera.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetera.
Hay quá, cảm ơn anh Miro chia sẻ. Tiếp theo thì Ruby có một câu hỏi đến từ một khán giả khá là trung thành với chương trình của Vietnam Innovators, đó là bạn Bách Phạm. Bạn Bách thì hiện đang là Data Scientist, sinh sống và làm việc ở Canada. Thì Bách có gửi câu hỏi cho anh Miro như sau. Trong những năm vừa qua, khi mà chứng kiến sự bùng nổ của Tech Startup ở Việt Nam, thì hệ sinh thái Tech Startup Việt Nam nó có sự bùng nổ nhất định, tuy nhiên nó vẫn khá là non trẻ. Thế thì FPT trong vai trò là một người đàn anh đã phát triển và là một công ty rất là thành công cả Việt Nam trên toàn cầu nữa, đóng vai trò như thế nào ở trong hệ sinh thái này để giúp góp phần chuyển hóa Việt Nam trở thành một Tech Hub của Đông Nam Á và của thế giới ạ? Câu hỏi này có vẻ rất là lớn ạ. Cảm ơn Bách nha.
Ok, thật ra là nói về các cái nhân tài, chúng ta cũng chưa nói đến các cái nhân tài gốc Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Đó là một cái community, một cái cộng đồng đang khá quan trọng. Thật ra là cái đấy là cái mà đang rất nhiều tập đoàn Việt Nam đang hướng tới, làm sao thu hút được các bạn trẻ, các bạn giỏi, người Việt để quay lại Việt Nam để đóng góp và tham gia các cái bài toán lớn.
Mà nói đến đây thì bật mí một chút, là anh Miro cũng là nhân tài người Việt trước đây có sinh sống và làm việc nước ngoài và hiện đã quay trở lại sinh sống và làm việc tại Việt Nam nè.
Đúng rồi. Đấy, thế thì quay trở lại câu hỏi của Bách. Startup ở tại Việt Nam thì đúng là trong nhiều năm vừa rồi thì đang phát triển rất là mạnh. Đặc biệt là những cái điều kiện mà mình cũng đã nói rồi về mặt thị trường, về mặt gọi là digital adaptability hoặc là gọi là cái digital nation thì mình đang được đánh giá rất là cao. Đúng là đang có rất nhiều, và FPT thì đóng vai trò gì? Hiện nay thì FPT trước cũng có một cái đơn vị gọi là FPT Ventures, bây giờ đã đổi thành là Visa, là một cái quỹ đầu tư accelerator vào các cái công ty khởi nghiệp. Ngoài cái đấy ra ấy, thì FPT cũng đóng cái vai trò là incubate các cái startup trong nội bộ của FPT. Có một cái initiative rất là hay ho mà FPT đang làm trong nhiều năm nay là có những cái giải gọi là ai khiến, hoặc là những cái giải sáng kiến ở trong nội bộ FPT. Ở đây thì cũng chia sẻ là một cái tập đoàn có 30 mấy ngàn nhân viên thì không thể nào mà mình có thể chọn được, biết được những cái bạn nhân tài bí ẩn ở đâu đó họ đang làm các cái dự án. Thì thông qua các cái chương trình kiểu như này, các cái gọi là chúng ta cũng đi vận động các bạn ấy để có thể các bạn tỏa sáng. Thì các bạn này đã có một số các cái ý tưởng, các cái đóng góp rất là hay ho, và hiện nay thì đã có rất nhiều các cái sản phẩm chính từ nội bộ FPT sinh ra, thì hiện nay đang có một cái vị trí rất là quan trọng trên thị trường tại Việt Nam và các thị trường nước ngoài rồi. Đấy thì đấy là cái số 2 mà FPT đang làm gì, thì là đang tạo điều kiện môi trường cho các cái startup trong nội bộ có thể phát triển lên. Cái số 3 thì FPT cũng mọi người cũng có thể nắm được là cũng có đầu tư vào các công ty startup. Ví dụ như kiểu là base.vn cũng là một cái mà trong thời gian vừa rồi cũng mọi người cũng có biết đến và thị trường cũng có biết đến. Trước đây thì cũng có đầu tư vào một số các cái startup khác. Đấy thì cũng là rất rất để ý và theo sát các cái startup nào mà đang có một cái quy mô đủ lớn, có một các cái giải pháp mà sử dụng công nghệ mới mà có thể lại đóng góp cho cái core business của FPT thì cái đó là FPT cũng trực tiếp tham gia. Còn cái số 4 nữa thì thật ra là FPT cũng có cung cấp một số các cái gọi là nền tảng mở để cho các bạn startup có thể sử dụng trong cái quá trình họ phát triển sản phẩm, trong cái quá trình họ đang gọi là phát triển thị trường. Thì nó dù nó là các cái platform dùng AI, chatbot, voicebot thì hiện nay thì các startup có thể là free, sử dụng free. Và cái đó là cũng cái là mình đang hỗ trợ cung cấp các cái hạ tầng cho các bạn để các bạn có thể phát triển nhanh hơn.
Khi anh Miro nhắc tới đây thì Ruby cũng có kể một chuyện nhỏ nhỏ thế này. Đó là bữa trước Ruby có nói chuyện với một bạn bạn Hải ở phía bên FPT AI. Thì Hải có offer cho Vietcetera. Thì Vietcetera cũng consider là một startup được sử dụng miễn phí dịch vụ FPT Voice của FPT AI. Và khi mà Ruby check out, khi mà coi thử cái giọng nói đó thì thấy rất là ngạc nhiên. Cái giọng nói là được tự động hóa, biến text, tức là biến chữ trở thành tiếng nói mà nghe rất là hay, giống như một phát thanh viên thực thụ vậy. Thì thực sự rất là ấn tượng với giải pháp này và cũng rất là ngạc nhiên khi mà có những offer như vậy thông qua LinkedIn. Chỉ là những mối quan hệ connect trên LinkedIn thôi, chưa có cơ hội gặp Hải trực tiếp bao giờ, nhưng mà thực ra rất là ấn tượng với cái sự hào phóng đó.
Nhưng mà thật ra là nếu mà nói về cả startup mà cái gọi là cái startup mà arena ở tại Việt Nam ấy, thì trước đây thì cũng có nói chuyện với cả một số các bạn các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Thì ở bên Hàn Quốc thì họ có các cái chính sách rất là rõ ràng để làm sao hỗ trợ được các cái startup đó và làm sao bảo vệ được startup. Hiện nay thì các cái thị trường lớn, các cái thị trường đặc biệt là bên Hàn Quốc chẳng hạn, thì chắc mọi người cũng biết là đa số các cái vai trò, các cái lĩnh vực cũng được các tập đoàn lớn họ đã chiếm lĩnh hết rồi. Thế nên là không có nhiều cái chỗ mà có thể là để thử nghiệm, để chiếm được cái miếng bánh đó. Thì đúng là ở tại Việt Nam ấy thì chưa đến mức độ như vậy, nhưng mà đúng là chúng ta cũng đang thiếu một số các cái hạ tầng, một số các cái khung pháp luật, một số các cái chương trình bảo vệ, bảo trợ cho các cái startup để họ có thể phát triển mạnh hơn. Thì nếu mà là các cái startup ở tại Việt Nam thì đúng là mình đang thấy là để startup ở Việt Nam để đi ra nước ngoài, có thể nói chỉ đến khu vực Đông Nam Á thôi, thì cũng chưa được nhiều lắm. Có thể thành công ở tại Việt Nam nhưng mà để đi ra nước ngoài thì ít. Nhưng mà chúng ta đang thấy cái làn sóng là các cái startup của khu vực Đông Nam Á họ lại vào Việt Nam. Đấy thì chắc rằng là cũng phải có một số các bạn như kiểu bạn Bách hoặc là các bạn khác thì làm sao có thể là có made in Việt Nam, các cái sản phẩm, các cái product, các cái startup được sinh ra tại Việt Nam nhưng mà phải mang ra nước ngoài. Đó thì cái đấy là cái mong muốn của anh, làm sao để có cái cộng đồng như thế này mạnh hơn. Đấy thì để mang cái gọi là mang cái trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài.
Em cũng chia sẻ cùng mong muốn và ước mơ đấy của anh Miro. Và em nghĩ là sẽ sớm có thôi. Thực ra thì nó đến startup, em cũng xin chia sẻ chút xíu là đúng là cái hệ thống ecosystem của mình nó còn trẻ. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua này phát triển rất là mạnh và khi mà Ruby có cơ hội làm việc với các cái quỹ đầu tư mạo hiểm thì họ cũng đang khá là bullish, họ đang đặt cược khá là nhiều vào Việt Nam. Thì trong thời gian vài năm gần đây các cái quỹ đầu tư mở ra nhiều hơn và họ cũng là một phần ở trong cái hệ thống sinh thái để có thể đào tạo được những cái lứa startup mà có cái global mindset, có cái mindset toàn cầu. Thì hy vọng là chúng ta sẽ sớm nhìn thấy nhiều tên tuổi của những startup Việt Nam mà làm dạng danh Việt Nam trên thế giới. Thì bước tiếp theo, ngoài việc mà nói về corporate innovation thì thực ra anh Miro cũng tham dự rất là nhiều hoạt động về mở rộng quy mô của FPT trên toàn cầu. Như ban đầu anh Miro có nói tới thì với vai trò Global VP of Global Affairs, đúng không ạ? Thì Ruby rất là muốn tò mò trao đổi thêm với anh về lĩnh vực này. Đầu tiên là cho Ruby hỏi chiến lược về Global Expansion, tức là mở rộng toàn cầu của FPT là gì ạ?
FPT thì trước đến giờ khi mà nói đến thị trường nước ngoài và phát triển thị trường nước ngoài thì cũng đa số sẽ áp dụng một cái chương trình gọi là Follow the Sun, hoặc là tiếng Việt thì trong nội bộ hay dùng là theo chân đế quốc.
Ok.
Cái này thì để chia sẻ với cả mọi người thì thực ra FPT đi cũng một cách rất là đơn giản, là đa số sẽ chúng ta sẽ lấy khách hàng là trung tâm. Thì chính vì một số các cái khách hàng của mình đang có sự hiện diện ở rất là nhiều các cái quốc gia khác nhau, và chính khách hàng của FPT đã yêu cầu FPT phải có mặt với họ ở nơi nào đó, thì FPT luôn sẵn sàng. Ở đây thì nói một số các câu chuyện như kiểu là nói đến Hàn Quốc vừa rồi mình vừa nói đúng không? Thì đấy là một cái thị trường cũng là đi theo một khách hàng và bây giờ đang là có thị trường đóng góp một cái thị trường rất là tiềm năng trong FPT. Cái số 2 thì nếu mà bảo là phân tích để đánh cái thị trường mới thì anh cũng rất là may mắn được tham gia vào một cái thị trường ở bên châu Âu. Hồi đó thì đang ở bên FPT Slovakia thì được điều động sang bên Đức. Thì nói bảo là thị trường mới hẳn thì cũng không phải, nhưng mà thị trường cũng không có nhiều khách hàng. Thì lúc đấy trong tay cũng không có gì nhiều. Thì cái chiến lược là gì và cái unique selling point của mình lúc đó là gì? Thì thật ra là anh cũng chia sẻ đây là một số các cái gọi là bí quyết bán hàng hồi đó đã được áp dụng. Thì cái số 1 là các bạn ở bên Đức, lúc đấy là nói cụ thể là bên Đức, thì các bạn bên Đức thì đôi khi là các bạn không nắm được hết thông tin về thị trường Việt Nam. Họ vẫn có thể là đánh giá Việt Nam là một cái nước nó đâu đó ở Indochina, có thể giống giống Lào, Campuchia, có một số chỗ lại giống giống Thái Lan. Đấy thì nếu mà cái bức tranh nói về công nghệ rồi nói về năng lực của con người rồi các thứ thì không được gọi là 100%. Thì lúc đấy thì là mình lại mang câu chuyện Việt Nam đến với họ. Thì mang câu chuyện Việt Nam thì mình không bao giờ sẽ nói về cái việc là chúng ta có bao nhiêu kỹ sư phần mềm, chúng ta có bao nhiêu công ty phần mềm, nhưng mà sẽ nói trước về cái văn hóa, nói về con người, rồi nói về ẩm thực. Đó là những cái mà có thể là sẽ mang cái đầu tiên cho các bạn để các bạn sẽ có cảm giác gần gũi hơn với Việt Nam trước đã. Sau đó thì chúng ta bắt đầu sẽ nói đến cái việc là các cái quy mô công ty hoặc là các cái gọi là cái độ phát tăng trưởng của các công ty Việt Nam hiện nay trong 10 năm vừa rồi đang như thế nào. Thì và cái số 3 thì bắt đầu mình sẽ nói đến cái việc năng lực của con người Việt Nam ở trong lĩnh vực công nghệ là như thế nào. Đấy thì để phát triển cái thị trường thực ra là vẫn đi theo cái chính sách gọi là follow the sun. Cái số 2 là nếu mà có các cái thị trường nào mà mình đánh giá là tiềm năng thì đúng là FPT cũng sẽ cân nhắc và sẽ nghiên cứu, có thể là thông qua mở văn phòng đại diện để nghiên cứu thị trường trước, có thể là thông qua M&A. Đó thì cũng không có một cái gọi là cái structure cụ thể rõ ràng nào đâu. Nó cũng sẽ tùy vào từng vụ. Nhưng mà đấy là hai cái cách thức mà để mở rộng thị trường của FPT.
Cảm ơn anh Miro chia sẻ. Thế thì ban nãy mình cũng nói tới việc là các công ty Việt Nam nên có một cái tham vọng mindset, đó là mình muốn mở rộng ra toàn cầu một khi mà mình đã vững được ở trong thị trường nội địa của mình rồi. Thì anh Miro có lời khuyên gì dành cho những công ty Việt Nam còn trẻ nhưng mà có những tham vọng như vậy ạ?
Lời khuyên thì anh thì cũng được rất là may là được tham gia cùng một số các bạn gọi là startup của Singapore hoặc là các cái startup ở khu vực Đông Nam Á. Thì các bạn đấy thì là ví dụ như kiểu là startup ở Đài Loan chẳng hạn, thì cái thị trường Đài Loan thì nó không quá lớn, nhưng mà ngay từ lúc đầu khi mà họ đã đưa ra một cái ý tưởng và họ muốn làm startup, họ không nghĩ đến cái thị trường Đài Loan không, nhưng mà họ đã ngay lập tức nghĩ đến cái thị trường nước ngoài rồi. Anh đang thấy ở đây thì các công ty, nếu mà nói về quy mô lớn thì không nói, nhưng mà có thể là công ty vừa và nhỏ, có thể là các công ty startup, để đi ra nước ngoài ấy, thì ngay từ lúc đầu khi mà mình đưa ra cái business plan, đưa ra các cái gọi là ý tưởng, thì chúng ta nên nghĩ rộng ngay từ đầu. Có thể là mình start ở tại Việt Nam, ở những cái sân nhà của mình, vì mình tự tin, vì mình quen biết, vì mình hiểu ngôn ngữ, mình hiểu văn hóa. Nhưng mà chúng ta nên có một cái bức tranh global ngay lập tức khi mà bắt đầu có một cái ý tưởng đó. Đấy thì đa số các bạn ở đây thì cũng anh cũng gặp gỡ rất là nhiều các bạn từ cộng đồng startup, cộng đồng công nghệ, thì khuyên mọi người là nên có một cái bức tranh rộng hơn, nên đọc và nghiên cứu về các cái thị trường nước ngoài, đặc biệt là nên tham gia và học hỏi về văn hóa, về con người, về đất nước của họ. Thì cái câu chuyện rất hay là khi mà anh đi công tác ở các cái nước khác, mà cái quốc gia mà lần đầu tiên bước đến, thì đi theo các lãnh đạo của FPT, thì lãnh đạo FPT cũng có cái rất hay là chúng ta sẽ không dùng gọi là ô tô xịn sò để đi lại, để đi gặp khách, nhưng mà chúng ta sẽ đi tàu, đi xe buýt, đi ăn ở các quán bình dân, vỉa hè, trong lều, Đấy thì mình sẽ thưởng thức và mình sẽ được gọi là nhìn thấy con người địa phương họ sống như thế nào.
Mình thực sự hòa nhập đấy đúng không ạ?
Đấy thì mình hòa nhập thì ra là mình hiểu được, mình nhìn được và mình trải nghiệm được. Thì lúc đấy mình cũng hiểu là cách làm việc của mình đối với cả khách hàng thì mình nên như thế nào. Cách thức mình ăn nói rồi cử chi, tất cả gọi là mọi thứ mình cần phải làm gì để cho nó hòa hợp. Đấy thì cái việc đó thì các bạn nên quan sát về mặt văn hóa, về mặt con người rồi xã hội. Đấy thì cái đấy là những cái đấy là rất là quan trọng.
Wow, cảm ơn anh Mi đã chia sẻ ở đây một Ruby xin tóm tắt lại, đó là đầu tiên là các bạn nên có một cái tham vọng toàn cầu, nghĩ tới cái thị trường toàn cầu hay là cái thị trường lớn hơn so với thị trường Việt Nam ngay từ lúc bắt đầu, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là mình tìm cách để mình có thể trải nghiệm và hòa nhập để hiểu được tận là sâu sắc văn hóa làm việc cũng như cái lối sống, lối làm việc của họ ở những cái quốc gia hay những cái thị trường mình mong muốn đặt chân tới. Thì tiếp theo Ruby muốn trao đổi với anh Miro một chút xíu về về leadership, tức là về vai trò lãnh đạo của anh Miro. Khi mà anh Miro làm trong một tập đoàn lớn và lãnh đạo rất là nhiều người thì có lẽ đây là một kỹ năng rất là quan trọng, và leadership là kỹ năng mà luôn luôn là kỹ năng quan trọng nhất trong top 10 kỹ năng quan trọng do World Economic Forum nói tới. Ruby theo dõi cái danh sách những kỹ năng quan trọng này thì cứ một vài năm họ lại release ra một lần, và lần nào cũng thấy kỹ năng leadership là kỹ năng mà top 10 ở trong đó. Thế thì khi mà nói tới vai trò leadership thì khi mà anh Miro ở vai trò lãnh đạo thì đâu là thử thách lớn nhất của anh?
Thử thách lớn nhất thực ra cũng là một cái câu hỏi rất là hay, tại vì anh thì cũng có nghiên cứu rất là nhiều về phần leadership, đặc biệt là cái phần leadership của các quốc gia nó khác nhau như thế nào. Hoặc là khi mà nói chuyện với các bạn mà làm việc cho công ty Việt Nam và làm việc cho công ty nước ngoài ở tại Việt Nam thì nó sẽ khác nhau những gì, thì đa số anh sẽ đặt câu hỏi khi mà mới gặp một ai đó mới thì rất là tò mò để hỏi kinh nghiệm của các bạn. Thì ở đây thì anh thấy là cái leadership cái khó nhất ở đây thì có lẽ rằng là nó là liên quan đến cái mindset, làm sao để mình hướng các bạn một cách đúng nhất và nó hợp với văn hóa nhất. Tại vì nếu mà em lead một đội Việt Nam 100% thì nó sẽ hơi khác. Nhưng mà nếu mà em có những cái yếu tố nước ngoài vào rồi thì lúc đấy thì nó lại sẽ khác. Thì do vậy thì đa số từ trước đến giờ thì anh rất thích làm việc với cả các cái group, các cái team mà có nhiều văn hóa khác nhau, nền văn hóa khác nhau. Hiện tại ở tại Việt Nam thì cũng có rất là nhiều bạn là đã từng sinh sống hoặc là học ở nước ngoài về. Thì nếu mà để bảo là về leadership thì các bạn đấy sẽ có một cái open mind hoặc là cái mindset rất là mở. Nghĩa là về mặt tiếp nhận, về mặt suy nghĩ, về mặt tư duy thì các bạn đấy sẽ có một cái gọi là cái mindset nó hơi khác. Thì cái mà khó nhất thì ở tại Việt Nam thì đúng là nó sẽ thỉnh thoảng nó liên quan đến cái những cái mà anh đã nhắc rồi. Cái số 1 là cái gọi là mình vẫn hay khiêm tốn này, mình đôi khi mình hơi tự ti này. Cái phần gọi là mình không hoàn toàn là tự tin trong những cái câu hỏi của mình này. Cái số 3 là các cái câu trả lời của mình có thể là nó đúng, có thể nó hay, nhưng mà các bạn cũng sẽ không dám lên tiếng. Đấy thì cái khó nhất là để sao các bạn có thể overcome. Nhưng mà overcome này thì có một số bạn ở trong team anh thì là mình đã thấy là các bạn có thay đổi rất nhiều. Từ những cái lúc mà ban đầu thì ngồi nghe và nói sao làm vậy thì bắt đầu chuyển sang cái việc là có cái critical thinking, nghĩa là bắt đầu phản biện, bắt đầu đặt câu hỏi, rồi bắt đầu cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Đấy thì không chỉ là nhận việc và làm cái việc đó, nhưng mà các bạn sẽ hỏi lý do vì sao, góc độ này xét về góc độ kia, thì đã thấy một số các cái thay đổi đó rồi. Đấy thì thực ra cái khó nhất là chính là cái việc mà làm sao để đưa các bạn lên một cái tầm gọi là có một cái critical thinking, có một cái gọi là mindset, có thể là một cái khả năng nhìn được cái view khác nhau. Đấy thì bên nước ngoài thì họ hay tập luyện cái việc gọi là giao tiếp rồi các thứ để mình có thể hiểu được. Đấy thì thật ra cái leadership là nó là cái psychology rất là nhiều, mình sẽ phải hiểu được tâm lý con người, mình sẽ làm sao hiểu được cái tư duy của họ như thế nào, cách làm việc ra sao. Đấy thì cái đấy là cái mà anh đánh giá là cần, là quan trọng và cũng khó xử.
Em cũng hiểu là ở một cái role leadership như của anh Miro thì không chỉ là anh quản lý các bạn làm việc trực tiếp với anh mà anh còn cần phải làm việc với tầng leader rất là cao của tập đoàn, ví dụ như là chủ tịch của tập đoàn, đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để anh có thể influence và ảnh hưởng tới những người leader ở cái tầng cao nhất như vậy?
Thật ra nói bảo là influence các bác ấy thì hơi khó. Tất nhiên là trong cái công việc của anh hoặc là chắc là cũng của em cũng vậy, thì em sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người mà đã là lãnh đạo nhiều năm hoặc là những người founder của các tập đoàn lớn. Thì để thật ra là đúng là nó sẽ khó. Khi mà anh cũng nhớ trước đây khi mà mình Đức năm 2016-2017 lần đầu tiên gặp một bác lãnh đạo của một tập đoàn bảo hiểm rất lớn của Đức. Thì lúc đấy thì mình vào cửa mình biết là họ đã biết mình đã tự ti rồi và mình đã thiếu tự tin rất nhiều, tại vì gặp một bác lớn tuổi rồi, họ rất tự tin vào một cái phòng nó sang trọng, rồi cách nói rồi tất cả mọi thứ của họ nó rất là chuyên nghiệp. Đấy, thì so với đến bây giờ thì nó đã thay đổi rất nhiều, và từ đấy anh đã rút kinh nghiệm, một số kinh nghiệm có thể chia sẻ ở đây. Cái số một thì để nói chuyện được hoặc là để có một cái để các cái lãnh đạo này nghe mình chứ không phải là mình cố gắng influence họ nhé, nghĩa là để họ nghe mình hoặc là họ ít nhất là dành thời gian quý của họ dành để gọi là đối thoại với mình ấy, thì mình sẽ cần có một cái knowledge base rất là tốt, nghĩa là về mặt kinh nghiệm, về mặt các cái thông tin của mình này, các cái nghiên cứu của mình này, thì nó cần phải rất là chính xác, rất là sâu và rất là rộng. Cái số 2 là mình phải cần có một cái sự chuẩn bị rất tốt và phải lường trước họ có thể là đặt những câu hỏi như thế nào. Đấy thì trước khi kể cả anh có nói chuyện với cả các bạn trong team chẳng hạn, hoặc là các bạn đồng nghiệp, các bạn bè, thì cũng luôn luôn trước khi mà đi gặp ai đó hoặc là trước khi mà mình đi cái gọi là business meeting, thì mình nên lường trước các cái tình huống có thể xảy ra, mình nên chuẩn bị trước cho các cái câu hỏi họ có thể đặt ra. Thì đấy là cái mà để có thể mình tự chuẩn bị cho mình để trước khi mà nói chuyện với cả các lãnh đạo cấp cao hoặc là những người các anh đi trước hoặc là các anh đã có kinh nghiệm, thì nó không phải là cái gì mà nó có quá khó đâu. Cái này thì thực ra là cái daily practice thường xuyên, cũng phải chăm chỉ theo dõi thông tin, đọc rồi học hỏi rồi nghiên cứu, và thậm chí là mình sẽ phải làm một cái extra job, có nghĩa là không chỉ là gói gọn và nghiên cứu sâu trong cái mảng mà lãnh đạo giao cho mình hoặc là các anh, các chú expect từ mình, nhưng mà mình sẽ phải có một cái gì đó extra bên ngoài nữa. Thì đấy là cái, cũng là cái gọi là lời khuyên là nếu mà họ đã giao cho mình hoặc là mình sẽ nói đến một cái topic nào đó, thì mình nên nghiên cứu thêm các những topic xung quanh bổ trợ cho cái topic của mình hoặc là những cái mà liên quan trực tiếp, gián tiếp. Thì lúc đó thì cái câu chuyện nó sẽ khác và lãnh đạo lúc đấy chắc là cũng sẽ dành thời gian của họ để nghe mình.
Cảm ơn chia sẻ rất là hữu ích của anh Miro ạ. Vậy là Ruby đã kết thúc những câu hỏi mang tính chất hơi nghiêm túc một chút trong buổi trao đổi ngày hôm nay. Phần tiếp theo thì Ruby muốn hỏi anh Miro một số những câu hỏi rất là nhanh và vui thôi. Và anh Miro sẽ có khoảng 30 đến 60 giây để trả lời những câu hỏi này.
Rồi.
Ok, câu hỏi đầu tiên cho anh Miro này. Đó là anh thích nhất điều gì với công việc của mình?
Học hỏi những cái thứ mới.
Một điều mà anh không thích trong công việc của mình nhưng vì trách nhiệm anh vẫn phải làm.
Có thể là giai đoạn này nhá, thì ok là cái phần trước đây là traveling quá nhiều, nhưng mà bây giờ thì đang hài lòng, không vấn đề gì.
Ok ạ. Một bí kíp để có thể work life balance. Câu hỏi này đến từ Florence Lee từ đội của anh.
Rồi là giữ được work life balance thì nó cũng sẽ liên quan đến tất cả những cái gì anh vừa chia sẻ xong. Làm sao mà mình vừa cảm thấy hứng thú với công việc của mình, làm sao mình vẫn sáng ra đến văn phòng mình vẫn cảm thấy là mình thích đến văn phòng, làm sao mà mình khi mà rời văn phòng về nhà mình thích về nhà, và làm sao mình vẫn có bạn bè và vẫn có những cái gọi là network của mình. Thì đúng là ai cũng có 24 giờ thôi, thì làm sao mình chia được 24 giờ đó một cách hiệu quả. Thì có một số người thì họ sẽ spend thời gian vào những cái việc khác, có thể là đi thiền hoặc là đi sử dụng mạng xã hội hoặc là gì đó, hoặc là làm video là đấy. Thì anh thì lại có một cái là ngoài công việc ra thì anh rất thích networking, muốn thích hơn, gọi là tìm hiểu, biết các bạn mới này. Thật ra là cái đấy cũng giúp đỡ cho anh trong cái công việc của anh, là mình lại biết được những cái mảng mới. Và đa số là network bên ngoài công việc của anh thì lại không hề liên quan đến công việc. Nó sẽ là ẩm thực, nó sẽ là entertainment, nó sẽ là thế này thế kia. Nên là rất là nhiều các cái mảng khác nhau, thì những cái thứ đấy nó lại bổ trợ cho cái kiến thức của mình. Đấy, còn về gia đình thì thật ra là đúng là gia đình là cái rất là quan trọng. Nếu mà gia đình mà không vui, mà không ổn, không hạnh phúc là tất cả mọi thứ cũng không để làm gì lắm. Nên là giữ hài hòa, chia được cái thời gian của mình ra và làm sao sử dụng cho nó hiệu quả nhất.
Cảm ơn anh Miro. Thế thì tiếp theo, nếu anh Miro có một sức mạnh siêu nhiên thì anh sẽ chọn sức mạnh nào và tại sao?
Có thể là trước đến giờ cũng vừa rồi nói chuyện với vợ xong thì có một cái bảo là bây giờ mà mình đọc được mind của người khác thì nó sẽ hay ho như thế nào. Nó hay ho hay không thì không biết, nhưng mà có thể là nếu mà là có được cái phép đấy thì có thể sử dụng một thời gian thử xem nó như thế nào.
Ok. Lời khuyên hay nhất mà anh đã nhận được gần đây ạ?
Gần đây thì cũng không có, nhưng mà anh còn nhớ cái lời khuyên của anh Bình khi mà nó cũng vui vui thôi, trong một cái sự kiện sau các cái meeting rất là căng thẳng thì cũng vui vui, thì lúc đấy anh cũng chia sẻ là anh có một số các cái vấn đề mà anh không biết giải quyết như thế nào. Mà vấn đề đó hồi đó đang ở bên Đức thì cũng bảo là cũng nhờ hỗ trợ giúp đỡ xem là em nên giải quyết vấn đề này như ra sao. Thì anh bảo là nếu mà không giải quyết được trong hôm nay em cứ đi ngủ đi, ngày mai em lại tiếp tục suy nghĩ sự giải quyết như thế nào, và nếu mà cũng không giải quyết được thì em cứ tiếp tục như vậy, thì rồi đến ngày nào đó em sẽ giải quyết được.
Lời khuyên đó rất hay, em cũng sẽ xin học từ lời khuyên này của anh Bình. Nếu mà trên thang điểm từ 1 tới 10 về độ hài hước thì anh cho mình mấy điểm?
Từ 1 đến 10 về độ hài hước, thật ra cái đấy mình khó tự đánh giá lắm, chắc là các bạn phải đánh giá. Nhưng mà anh thì là con người cũng rất thích vui, rất thích đùa, và cũng nếu mà cần phải serious thì cũng hạn chế serious tối đa có thể, và cũng muốn là kể cả đối với khách hàng hoặc là đối với cả bạn bè thì cũng rất là muốn là không khí nó vui vẻ, nó thoải mái. Thì chắc rằng là từ 1 đến 10 thì nếu mà mình đánh giá chắc là đâu đó khoảng quanh 6-7 gì đó.
À thế ạ, thế còn về độ tham vọng thì được mấy điểm?
Tham vọng lớn, 9,5.
9,5 ạ, em tưởng nó sẽ là 15. Quyết định dũng cảm nhất của anh Miro là gì?
Quyết định dũng cảm nhất là quay trở lại Việt Nam.
À, tại sao ạ?
Thì Ruby cũng có nói thì anh cũng là sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đa số thời gian thì cũng chỉ ở nước ngoài mà thôi. Thì nếu trước đây thì cái gọi là cái khi mà về Việt Nam thì đa số là bố mẹ đến mùa hè, nghỉ hè ở bên đó thì được nghỉ 2 tháng thì cho về Việt Nam chơi. Thì về chơi với cả về làm, về sống thì nó là hai thứ rất là khác nhau. Thì hồi đó anh nhớ là đang từ bên Slovakia bên Tiệp thì chuyển sang Đức, thì nó đã là một cái quyết định cũng là lớn rồi. Tuy nhiên là lúc đấy thì từ Slovak sang Đức thì nó vẫn là trong châu Âu, đi lại thoải mái thì không phải là cái gì mà nó quá ảnh hưởng đến gọi là cái cuộc sống của mình. Tất nhiên là nó sẽ là môi trường mới, ngôn ngữ mới, các thứ thì không nói. Nhưng mà cái quyết định từ bên Đức mà trở lại Việt Nam ấy, họ nói trở lại nhưng mà đến Việt Nam ấy, thì là cái đấy là quyết định có thể là dũng cảm nhất. Tất cả gần như là tất cả mọi người mà anh hỏi ý kiến, hỏi tư vấn thì họ cũng khuyên là không nên, vì ở Việt Nam nó rất phức tạp, rồi ở Việt Nam nó sẽ có những cái thứ này thứ kia, rồi nói chung là một con người Việt Nam nhưng mà sống ở nước ngoài về Việt Nam không sống nổi. Đấy, thì đa số các lời khuyên là như vậy. Thậm chí là anh cũng hỏi bố mẹ, và bố mẹ là người cũng không hoàn toàn ủng hộ cái ý tưởng đó. Nhưng mà anh vẫn quyết định về Việt Nam. Và đến bây giờ thì anh cũng cho rằng là dũng cảm, nhưng mà cũng là một cái rất là hay ho. Về đây anh cảm thấy vui hơn, mình cảm thấy mọi thứ nó tốt đẹp, cũng không có gì. Tất nhiên là sẽ có nhiều mặt mà nó không được tốt như ở bên châu Âu, nhưng mà nó sẽ có những cái điểm mà nó sẽ cho mình cái năng lượng tích cực.
Chúc mừng quyết định dũng cảm của anh. Em hy vọng anh cũng đang sống được. Cuốn sách để đổ giường của anh là cuốn sách nào?
Hiện tại thì đang là cuốn sách mà anh đang đọc là không chia rẽ lợi ích, không chia đôi lợi ích, của một bạn trước đây là làm cho FBI. thì bạn ấy là chuyên xử lý và chuyên là người đàm phán viên cho những cái việc khủng bố, những cái câu chuyện, những cái tình huống khủng bố. Thì bạn ấy là đã về hưu và bạn ấy đang chia sẻ về các cách thức, các cái phương pháp luận họ đàm phán như thế nào. Và cái hiện nay anh đang đọc gần hết rồi, thì đang thấy là cái cuốn sách đấy là cuốn sách khá là thú vị. Nếu mà các bạn nào mà hay đàm phán hay phải gọi là giao tiếp, thì cái này không chỉ là đàm phán business, nhưng mà thậm chí là chỉ có cái đàm phán giữa vợ và chồng, giữa bố và con thì cũng là đàm phán rồi. Đấy thì có rất là nhiều các cái câu chuyện, các cái kinh nghiệm của bạn ấy chia sẻ rất là hay.
Em cũng sẽ tìm đọc cuốn này ạ. Và để kết thúc chương trình thì câu hỏi cuối cùng dành cho anh Miro đó là, nếu như anh có một cỗ máy thời gian mà có thể quay trở lại được gặp bản thân mình vào những năm đầu 20 tuổi, thì anh sẽ dành lời khuyên gì cho chính bản thân mình ạ?
Thật ra là anh cũng không khuyên gì nó quá cao siêu đâu. Hãy hưởng thụ những cái gì mà bạn đang có, và hãy cố gắng học hỏi và đóng góp những cái tối đa có thể mà bạn, trong phạm vi mà bạn có thể làm. Thì không có gì khuyên cao siêu gì đâu.
Dạ, lời khuyên không cao siêu đấy, nhưng mà cũng rất là thú vị đó. Em nghĩ là lời khuyên đấy em cũng có thể học hỏi được, mặc dù em không còn ở đầu 20, đầu 30. Cảm ơn anh Miro đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Rất là vui có cơ hội để trao đổi với anh, từ câu chuyện về đổi mới của tập đoàn, đổi mới của quốc gia, cho những câu chuyện rất là dễ thương, rất là vui vẻ cá nhân trong đến tận cuối chương trình. Chúc anh Miro sẽ luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc của mình.
Cảm ơn Ruby, và chúc cho chương trình Vietnam Innovator sẽ ngày càng thành công hơn nữa và sẽ có nhiều khán giả tham gia và hỗ trợ.
Cảm ơn anh ạ. Xin chào.
Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello, các fan cứng của Vietcetera. Bạn sẽ mất danh hiệu fan cứng nếu như bạn chưa tải app Vietcetera về điện thoại. Hiện Vietcetera đã có bản iOS và các kỹ sư nhà mình đang tiếp tục phát triển bản Android để cho lên kệ Play Store trong thời gian sớm nhất. Hãy lên App Store và tải Vietcetera về máy ngay hôm nay.